Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa điều tra làm rõ vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại khu vực mốc 803, xóm Đỏng Luông, Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh.
Cải cách hành chính để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, những vấn đề đặt ra.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa điều tra làm rõ vụ án tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép xảy ra tại khu vực mốc 803, xóm Đỏng Luông, Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh. Trước đó, ngày 15 tháng 5, qua công tác nắm tình hình và tuần tra biên giới đồn biên phòng Ngọc Côn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện nhóm công dân gồm 12 người có mặt tại khu vực cột mốc biên giới số 803 thuộc xóm Đỏng Luông, Chi Choi có dấu hiệu bất minh nên đã phối hợp cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đưa số công dân trên về trạm kiểm soát biên phòng Đình Phong, đồn biên phòng Ngọc Côn làm rõ sự việc. Qua xác minh ban đầu xác định, các công dân cư trú trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang được Lưu Văn Chuyên, sinh năm 1993, trú tại xóm Bản Luông, Na Sa, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, liên hệ với các đối tượng khác tổ chức đưa lên biên giới Việt Nam Trung Quốc thuộc tỉnh Cao Bằng. Sau đó, Chuyên sẽ đón tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh và tổ chức đưa những người này đi theo đường mòn thuộc khu vực cột mốc biên giới 803 để vượt biên sang Trung Quốc lao động làm thuê. Sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm, tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đồn biên phòng Ngọc Côn đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lục Văn Chuyên. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can Lục Văn Chuyên về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Sàn, sinh năm 1975, trú tại thôn Tân Quang, xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép. Trước đó, năm 2019, Vũ Văn Sàn đi lao động làm thuê tại Trung Quốc có quen biết một người phụ nữ tên Hồng, không rõ họ địa chỉ, khoảng 40 tuổi, có chồng người Trung Quốc. Sau đó, Hồng thường xuyên liên lạc với Sàn và thống nhất khi Sàn về Việt Nam sẽ thuê Sàn để làm mối, đưa đón, dẫn dắt người Việt Nam có nhu cầu đi sang Trung Quốc. Tiền công làm 100 nhân dân tệ một người được đưa sang Trung Quốc. Đến đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên Sàn quay về Việt Nam làm ăn sinh sống. Trong thời gian này, Sàn được Hồng thuê để làm mối dẫn dắt, đưa đón người Việt Nam sang Trung Quốc hai lần. Lần thứ nhất vào khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2020, Sàn đã đưa 5 người Việt Nam sang Trung Quốc. Lần thứ hai, Sàn đã trực tiếp liên lạc và hướng dẫn 9 người bắt xe đến huyện Trùng Khánh và thống nhất với Hồng về việc đón người và tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê theo như cách thức lần thứ nhất. Tiếp đó, Sàn trao đổi với Lục Văn Chuyên để thuê đón 14 người tại thị trấn Trùng Khánh, đưa đến xóm Đồng Luông, Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh để theo đường mòn xuất cảnh sang Trung Quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đã tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 2001, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 6 tháng 9, Công an thành phố Hạ Long nhận được tin trình báo của anh Quy sống trên địa bàn về việc bị một đối tượng nhắn tin đến số điện thoại di động cho biết đang có trong tay clip nhạy cảm của anh này. Đối tượng uy hiếp đe dọa anh Quy phải chuẩn bị số tiền 15 triệu đồng mang đến khu vực ngã ba Ba Lan thuộc phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Nếu không, sẽ đăng tải clip lên mạng xã hội. Lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị đăng lên mạng xã hội nên anh Quy đã chuẩn bị tiền rồi mang đến để tại vị trí mà đối tượng trên yêu cầu, đồng thời tố giác sự việc đến cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Hạ Long đã vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Đoàn Thanh Tùng. Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ngày 6 tháng 9, Tùng được bạn gái gửi cho một clip có hình ảnh hai người đang quan hệ tình dục với nhau. Sau khi xem xong, Tùng nhận ra người nam trong clip là anh Quy, người Tùng quen, nên đã nảy sinh ý định sử dụng clip trên nhằm uy hiếp, đe dọa anh Quy để chiếm đoạt tiền. Sau đó, Tùng đã liên hệ với anh Quy yêu cầu anh này chuẩn bị số tiền 15 triệu đồng đưa cho Tùng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang thụ lý điều tra vụ tàng trữ sản xuất tiền giả xảy ra tại xã Mỹ Khánh do Công an huyện Phong Điền chuyển lên. Theo điều tra ban đầu, khuya ngày 30 tháng 8, Công an huyện Phong Điền đã bắt quả tang TVT, sinh năm 1984, ngụ tỉnh An Giang, đang tàng trữ tiền giả tại căn nhà thuê ở xã Mỹ Khánh. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ máy ép nhựa, máy ép ni lông, 8 tờ giấy A4, in hình 22 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng và 6 tờ giấy A4 in hình 12 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 13 tờ giấy A4 in hình 52 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng đã cắt gọn. Tê khai nhận máy móc và các khổ giấy in hình tiền là của bà PTTH, ngụ quận Bình Thủy. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã sử dụng thiết bị và hai máy in màu để làm ra các tờ tiền giả nêu trên. Cơ quan công an đã triệu tập bà Hát lên làm việc. Bà Hát thừa nhận có ý định làm tiền giả với mục đích lưu hành nên đã mua máy móc thiết bị, thực hiện việc sản xuất tiền giả. Bà Hát đã thuê lại địa điểm của ông Tê để thực hiện làm tiền giả với 3 lần nhưng chưa đạt. Tê chứng kiến sự việc này, cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ các tang vật nêu trên để điều tra.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức và quyết định khởi tố 17 bị can trong đường dây làm giả giấy tờ lớn nhất phía Nam vừa triệt phá ngày 26 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Các bị can cầm đầu bị khởi tố gồm Nguyễn Trọng Dương, 30 tuổi, ngụ Nghệ An, Trần Đức Toàn, 30 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Phong, 44 tuổi, ngụ Vĩnh Long. Riêng bị can Nguyễn Hùng Dũng, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có lệnh khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Tuy nhiên Dũng đã bỏ trốn, hiện công an đang truy bắt. Các bị can đều bị khởi tố hành vi làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức. Trước đó vào ngày 26 tháng 8, hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt khám xét 8 địa điểm là xưởng sản xuất, nhà riêng các nghi can tham gia trong đường dây làm giả giấy tờ. Các đối tượng bước đầu khai nhận Dương câu kết với Toàn, Phong, Dũng đầu tư máy móc và thuê thêm người để hoạt động làm giấy tờ giả từ năm 2017 đến nay. Dương không nhận đặt hàng trực tiếp mà thông qua nhiều nghi can là đại lý vệ tinh trên toàn quốc. Các đại lý quảng bá thông tin trên mạng xã hội, gom đơn với số lượng lớn rồi đặt hàng Dương làm, sau đó bán cho khách hưởng chênh lệch. Đường dây trên nhận làm giả từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, bằng cấp trung học đến đại học, bằng bác sĩ với giá từ 3 đến 5 triệu đồng một cái. Đối với các giấy tờ như giấy tờ xe thì bán theo bộ. Ví dụ như một bộ giấy tờ xe bao gồm biển số, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe có giá khoảng 10 triệu đồng một bộ. Với thời gian và quy mô hoạt động của đường dây này, ước tính hàng chục ngàn giấy tờ giả đã được tiêu thụ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chi phí tuân thủ pháp luật là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bao gồm chi phí hành chính, chi phí về nhân công và thời gian mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu để thực hiện các yêu cầu của pháp luật, bao gồm việc thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và các nghĩa vụ khác, chi phí đầu tư để tuân thủ quy định, phí lệ phí, chi phí rủi ro pháp lý, chi phí không chính thức với các khoản vay thêm hoặc lót tay liên quan đến việc xuất nhập khẩu, sử dụng dịch vụ công. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, chi phí tuân thủ pháp luật vẫn cao trong khi chính phủ đã nỗ lực cắt giảm nhiều thủ tục hành chính cũng như thực hiện các biện pháp khác để cải cách hành chính. Làm thế nào để khắc phục tình trạng này? Vân Hồng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
59% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn trong thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng. 53% doanh nghiệp vướng mắc trong thủ tục liên quan tới lĩnh vực xây dựng và quy hoạch. Số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức đã giảm liên tục trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn cao. có trên 50% số doanh nghiệp phản ánh họ phải trả các chi phí không chính thức. Đó là những con số được đề cập trong báo cáo PCI năm 2019. Cũng theo báo cáo này, việc thực hiện chi phí không chính thức ở một số lĩnh vực đã giảm, chẳng hạn tỷ lệ chi trả hoa hồng để có cơ hội thắng thầu còn 41,2%, giảm so với 48,4% năm 2018 và 54,9% năm 2017. Hay là hiện tượng nhũng nhiễu khi cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp giảm từ 58,2% năm 2018 xuống còn 54,1%. Tỷ lệ doanh nghiệp lo ngại tình trạng chạy án là phổ biến trong hoạt động tố tụng qua tòa án, chỉ còn 21,6%, giảm đáng kể so với con số 31,6% năm 2017 và 28,8% năm 2018. Tuy nhiên, ở nhiều lĩnh vực, việc mất chi phí không chính thức có vẻ không giảm, thậm chí còn tăng. Điển hình, tỷ lệ doanh nghiệp phải mất chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra sau khi giảm ấn tượng từ 51,9% năm 2017 xuống còn 39,3% năm 2018, thì năm 2019 vẫn giữ nguyên. Hay là tỷ lệ doanh nghiệp lót tay để đẩy nhanh thủ tục đất đai sau khi giảm từ mức 32% năm 2017 xuống còn 30,8% năm 2018, lại tăng lên 36% vào năm 2019. Trước những thực trạng này, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt May Thêu Đan, Thành phố Hồ Chí Minh, ví von như thế này.
Máy nó chạy thì cũng phải có dầu nó trơn, còn tất cả mọi chuyện nó phải làm cho nó trơn thì nó mới chạy nhanh, tốt. Cũng ít có cái doanh nghiệp nào mà công khai phản ảnh một cách rõ ràng.
Mặc dù chúng ta đã cắt giảm trên một nửa tổng số các điều kiện quy trình kiểm tra định kỳ kiểm định, tiết kiệm hàng triệu ngày công, hàng nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp, cho xã hội, nhưng hơn một nửa doanh nghiệp vẫn kêu khó tiếp cận với những gì họ đang cần để thực hiện sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ tài chính. Nhận định nguyên nhân của thực trạng này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng:
chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện luật pháp, do đó là các cái thể chế về mặt pháp lý đó thường xuyên phải điều chỉnh, thay đổi và chất lượng văn bản nhiều khi nó cũng không cao. Do đó, đó là nó tạo ra những cái khoảng trống pháp lý, tạo ra những sự thiếu minh bạch về pháp lý, tạo ra những cái bất cập về pháp lý và tạo ra những cái hiểu khác nhau về pháp lý. Và từ đó nó là cái kẽ để cho các cái người thực thi pháp lý đó họ dùng và gây khó cho doanh nghiệp để đòi bồi trơn. Cái chất lượng cán bộ cũng như là cái đãi ngộ cán bộ nó cũng có vấn đề. Bên cạnh đấy nữa thì công tác mà thanh tra kiểm tra cũng còn rất nhiều hạn chế. Và cuối cùng, bản thân doanh nghiệp cũng có lỗi một phần. Đó là các doanh nghiệp họ muốn làm nhanh, họ không xếp hàng và sau đó là thông đồng thương lượng chia sẻ chia đôi, chia ba với các quan chức năng để từ đó là có lợi cho mình.
Chia sẻ với những nhận định này, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đề nghị.
Theo tôi thì cần phải có một số nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là những cái thủ tục nào thấy nó không cần thiết thì ta không nên quy định. Nhưng mà làm sao để mà biết nó không cần thiết thì chúng ta đòi hỏi phải có một cái sự đánh giá tác động một cách thực chất. Tôi nói đến chữ thực chất có nghĩa là nó phải khách quan. Cái việc đánh giá này nó phải bao gồm những cái cơ quan liên quan đến cái thủ tục này. Cơ quan quản lý này, cơ quan phải thực hiện nó và cả cái đánh giá có tính chuyên môn của các nhà khoa học. Cái thứ hai nữa là cái nào có thể hậu kiểm được thì nên hậu kiểm. Cái thứ ba nữa là cái nào mà có thể sử dụng công nghệ thông tin thì phải áp dụng công nghệ thông tin.
Còn theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan thì yếu tố quan trọng nhất là xây dựng nền công vụ công khai minh bạch, chú trọng yếu tố con người, phẩm chất, năng lực cán bộ.
Con người trong bộ máy nó là nhân tố quyết định nhất. Thành làm sao mà chúng ta xây dựng lại một hệ thống mới về cách thức sắp đặt bộ máy, cách thức phân chức năng nhiệm vụ và đánh giá về năng lực. Để sau đó là tuyển dụng vào theo một hệ thống thật minh bạch và chấp nhận cái sự giám sát của những người trực tiếp làm việc với những công chức đó là doanh nghiệp, là người dân thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn rất nhiều và tôi nghĩ là chúng ta sẽ cải thiện được. Thành nếu như con người trong bộ máy mà không sẵn sàng thay đổi, tôi nói là ở từng đơn vị nhỏ đấy, những người cầm trịch mà không sẵn sàng thay đổi thì rất khó tạo được sự thay đổi chung.
Cải cách hành chính sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa giảm chi phí tuân thủ pháp luật nếu một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, cụ thể, một nền công vụ tôn trọng sự minh bạch với những cán bộ mẫn cán, chuyên nghiệp, có tâm.
gió tìm rằng phi lao như trời cao mong mây trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai sao thoáng mùi hoa êm đềm, kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa xưa vẫn ngọt ngào, đầu phố đêm đêm có lẽ nào anh lại quên. Gió tìm rằng phi lao như trời cao mong mây trắng. Em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai sang đâu vang mùi hoa em đẹp, kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu. Bạn bè chung, những con đường nhỏ, hoa xưa vẫn ngọt ngào, đầu phố đêm đêm có lẽ anh lại quên em, có lẽ anh lại quên.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Câu hỏi 5: Những dấu hiệu ban đầu để nhận biết nạn nhân bị mua bán. Trả lời: Nhận biết nạn nhân là một phần thiết yếu của quá trình ngăn ngừa, khởi tố tội phạm nghiêm trọng này, cũng là cơ sở để hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân. Không nhận biết được nạn nhân sẽ dẫn đến việc nạn nhân tiếp tục bị bóc lột, không thể tiếp cận dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ mà họ có quyền được hưởng. Việc này đồng thời khiến cho các cơ quan chức năng không thể thu thập thông tin và chứng cứ cần thiết để đưa những kẻ phạm tội mua bán người ra xét xử. Khi thấy người có những dấu hiệu nghi ngờ sau đây, hãy thông báo cho các lực lượng chức năng để theo dõi và xác định nạn nhân. Về việc đi lại hoặc ở lại nước ngoài, giấy tờ thông hành hoặc tùy thân của người đó được mang theo hoặc trình diện bởi người khác. Thị thực nhập cảnh, visa không áp dụng và hoặc mục đích chuyến đi không tương ứng với các thông tin khác. Ví dụ, người đó có thể chất hoặc nghề nghiệp khai báo không tương ứng với mục đích chuyến đi. Người đó có giấy tờ tùy thân không đúng quy định, công việc, giấy tờ thông hành, thông tin được cung cấp bởi người đó không đáng tin cậy. Hành lý của người đó không phù hợp với tờ khai. Người đó ở trong một nhóm người có vẻ không quen biết. Người đó nhầm lẫn, không chắc chắn về tuyến đường, đi lại, nơi đến hoặc mục đích chuyến đi. Người đó đang ở trong tình trạng di cư hoặc cư trú trái phép. Về tinh thần thể chất, người đó có biểu hiện bồn chồn, trầm cảm, sợ hãi, căng thẳng, lo lắng, hoang tưởng, phục tùng. Người đó từ chối giao tiếp. Người đó có các dấu hiệu bị bạo hành như trên người có những vết bầm tím, chảy xước. Người đó có các dấu hiệu biểu hiện bị suy dinh dưỡng hoặc đau yếu, mệt mỏi do thiếu ăn uống, thiếu ngủ, không được chăm sóc y tế hoặc các nhu cầu thiết yếu khác. Người đó biểu hiện thiếu vệ sinh như quần áo nhầu nát, tóc tai bù xù, người hôi bẩn. Về tiền lương và hợp đồng, người đó bị cấm sở hữu hoặc bị cấm chuyển tiền thu nhập và tiền tiết kiệm. Người đó nhận được ít lương hoặc không được trả lương cho công việc họ làm, hoặc tiền lương bị trì hoãn. Người đó được trả lương thấp hơn so với mức lương được hứa hẹn hoặc so với mức lương tối thiểu của quốc gia nơi đến. Tiền lương của người đó bị cắt giảm quá mức để trả nợ cho chủ thuê hoặc công ty tuyển dụng. Người đó không được hưởng phúc lợi và các bảo trợ xã hội mà họ có quyền hưởng hợp pháp. Người đó không được ký hợp đồng hoặc các điều khoản của hợp đồng không được thực hiện theo thỏa thuận. Người đó không được chủ thuê cho xem chứng từ thanh toán tiền lương. Người đó bị sa thải không có nguyên nhân chính đáng và không được thông báo. Về chăm sóc y tế và an toàn lao động, người đó bị từ chối tiếp cận chăm sóc y tế. Người đó không được cung cấp vật dụng, thiết bị an toàn và bảo vệ phù hợp khi lao động hoặc không được tập huấn để sử dụng thiết bị và công cụ lao động. Người đó bị làm việc kéo dài thời gian so với thỏa thuận hoặc làm việc theo giờ giấc bất thường. Về sinh hoạt, người đó bị hạn chế đi lại hoặc chỉ được đi lại quanh một nơi, ví dụ cửa sổ bị chặn, cửa bị khóa từ bên ngoài. Người đó không được tiếp cận với các phương tiện thông tin liên lạc. Giấy tờ thông hành tùy thân của người đó bị chủ thuê tịch thu. Câu hỏi 6. Những ai có thể phát hiện nạn nhân bị mua bán? Trả lời, ngoài lực lượng chức năng, bất cứ ai trong cộng đồng, bao gồm người thân, bạn bè, hàng xóm đều có thể nhận biết các dấu hiệu người bị mua bán, đặc biệt trong giai đoạn sàng lọc ban đầu. Nếu bạn phát hiện dấu hiệu nạn nhân bị mua bán, hãy liên lạc ngay với đường dây nóng số 1800-1567 hoặc thông báo cho các cơ quan chức năng. Câu hỏi 7. Làm gì để khuyến khích nạn nhân bị mua bán tự trình diện? Trả lời, trong thực tế, người bị mua bán ít khi tự nhận mình là nạn nhân. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị lệ thuộc vào kẻ mua bán người và có thể không nhận ra hoặc không thừa nhận rằng họ là nạn nhân. Một số nạn nhân xem đối tượng mua bán người như ân nhân đã giúp họ cải thiện tình trạng khó khăn của mình. Thậm chí có thể họ còn có mối quan hệ gia đình, họ hàng với kẻ mua bán người. Ví dụ, tình trạng trẻ em bị bán để bóc lột, can phạm có thể là cha mẹ của nạn nhân hoặc các thành viên khác trong gia đình, khiến cho nạn nhân không trình báo hoặc miễn cưỡng trình báo cơ quan chức năng. Khi giữa nạn nhân và kẻ mua bán người có những mối quan hệ cá nhân, thì thường nạn nhân không biết rằng mối quan hệ đó là một phương tiện để điều khiển họ. Các thách thức khác trong việc nạn nhân tự trình diện phát sinh từ sự thiếu nhận thức và thực tế. Đặc biệt trong trường hợp nạn nhân nhập cư trái phép, có thể họ lo sợ bị trục xuất do tình trạng trái phép của mình. Có nạn nhân, mặc dù chịu đau khổ nặng nề dưới sự điều khiển của đối tượng mua bán người, song có thể họ vẫn chọn ở trong tình trạng bị bóc lột và lạm dụng bởi nhiều lý do khác nhau. Ví dụ, nạn nhân có thể có mối quan hệ ràng buộc với đối tượng mua bán người hoặc những người khác, hay có thể họ cảm thấy điều kiện đang có tốt hơn so với các lựa chọn khác, ví dụ như bị trục xuất. Đối tượng mua bán người thường xuyên tận dụng sự sợ hãi và lo ngại của nạn nhân để điều khiển họ. Khuyến khích các nạn nhân bị mua bán ra trình diện cơ quan chức năng bằng cách hiểu và giải quyết những lý do khiến nạn nhân thường miễn cưỡng khi tự nhận mình là nạn nhân. Dưới đây là một số lý do cơ bản cùng giải pháp tăng cường. Mối lo ngại bị tạm giữ và trục xuất. Trường hợp nạn nhân nhập cư trái phép, kẻ mua bán người thường đe dọa họ không nên tìm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng vì họ sẽ bị bắt giữ, trục xuất hoặc bị giam giữ do tình trạng nhập cư trái phép của mình. Lời khuyên, khuyến khích nạn nhân trình diện thông qua việc giải quyết các mối lo ngại của họ về giam giữ và trục xuất. Mối đe dọa và trả thù từ những kẻ mua bán người. Những kẻ mua bán người thường xuyên đe dọa gây tổn hại đến tinh thần, sức khỏe, tài sản của nạn nhân, thậm chí có khi đe dọa cả thành viên trong gia đình của họ. Vì vậy, một số nạn nhân lo sợ các mối đe dọa và trả thù từ những kẻ mua bán người khi họ tự nhận mình là nạn nhân. Lời khuyên, khuyến khích nạn nhân ra trình diện thông qua việc bảo vệ họ và gia đình của họ. Cảm giác xấu hổ và sợ bị ô nhục. Những kẻ mua bán người thường đe dọa nạn nhân rằng danh tính, bảo mật và quyền riêng tư của họ và gia đình họ không được bảo vệ bởi các chương trình hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Điều này dẫn đến một số nạn nhân lo sợ rằng việc ra trình diện cơ quan chức năng có thể dẫn đến việc xấu hổ, bị ô nhục và bị xã hội khinh rẻ, kỳ thị. Ngoài ra, có thể nạn nhân lo sợ rằng nếu họ thừa nhận mình là nạn nhân bị mua bán, có thể gia đình và cộng đồng cho là họ đã thất bại trong cuộc sống, nhất là khi nạn nhân đã bị bóc lột trong quá trình di cư. Sau đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng chu cấp của họ đối với gia đình. Đặc biệt, nạn nhân nam rất miễn cưỡng thừa nhận rằng họ đã trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc đã bị lừa dối. Lời khuyên, khuyến khích nạn nhân ra trình diện bằng cách bảo vệ họ khỏi sự khinh rẻ. Câu hỏi 8. Vì sao phải bảo vệ nạn nhân bị mua bán? Trả lời, nạn nhân bị mua bán thường từng phải trải qua tình trạng bị đe dọa, bị giam giữ bất hợp pháp, bị cưỡng bức, bạo hành về thể chất và tinh thần. Phần lớn trong số họ đều là người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu cơ hội học tập, thiếu việc làm. Họ sẽ bị những kẻ mua bán người lừa gạt, dụ dỗ bởi những lời hứa hão huyền về một cuộc sống tốt đẹp và thường rơi vào vòng xoáy khủng khiếp của nạn mua bán người. Bảo vệ nạn nhân bị mua bán là việc làm cần thiết, thể hiện tính nhân đạo nhằm tránh cho nạn nhân tiếp tục bị tổn thương về thể chất và tinh thần, giúp họ có cơ hội để trở về cuộc sống bình thường. Lời khuyên, không kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân bị mua bán với bất cứ lý do nào. Câu hỏi 9. Trợ giúp đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với quá trình phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân bị mua bán? Trả lời, trợ giúp có vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập của nạn nhân bị mua bán. Sự trợ giúp hiệu quả và phù hợp nhất tùy thuộc vào một loạt yếu tố kinh tế xã hội và bản thân người bị mua bán cũng như những đặc điểm cụ thể của trải nghiệm bị mua bán và giai đoạn hậu mua bán người mà nạn nhân đang trải qua. Hơn nữa, những loại hình trợ giúp khác nhau thường bổ trợ và củng cố lẫn nhau. Tiếp cận được những loại hình trợ giúp khác và bổ trợ lẫn nhau có thể quan trọng trong việc hỗ trợ tái hòa nhập. Áp dụng loại hình trợ giúp chính thức cần thiết cho quá trình phục hồi và tái hòa nhập khác nhau tùy theo việc nạn nhân đang ở giai đoạn khủng hoảng ban đầu, chuyển tiếp hay tái hòa nhập, có thể áp dụng một số hoặc tất cả các dịch vụ được liệt kê dưới đây. Nơi ở, cung cấp nơi ở an toàn, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với khả năng của nạn nhân. Chăm sóc y tế, cung cấp những dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp, đầy đủ và kín đáo. Hỗ trợ và tư vấn tâm lý, hỗ trợ ổn định sức khỏe tâm thần và thể chất. Giáo dục và kỹ năng sống, được tiếp cận giáo dục chính quy và phi chính quy. Các chương trình tăng cường năng lực kinh tế, hỗ trợ tạo cơ hội để tăng cường năng lực kinh tế. Ví dụ như bắt đầu một công việc hoặc bắt đầu kinh doanh nhỏ. Hỗ trợ hành chính và pháp lý, hỗ trợ nạn nhân, nhân chứng trong hoạt động tố tụng, bao gồm thủ tục tố tụng hình sự, dân sự và lao động. An toàn và an ninh, đảm bảo nạn nhân bị mua bán được an toàn và bảo vệ. Tư vấn hòa giải và hỗ trợ gia đình, hỗ trợ để xây dựng môi trường gia đình lành mạnh. Quản lý trường hợp, hỗ trợ tái hòa nhập dài hạn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an Nhân dân, VOV1, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.